Chúa thấy con thật nghèo hèn. Chẳng lẽ những kẻ nghèo hèn không phải là những người được Chúa sủng ái hay sao? Con đã không biết mình phải chịu đau khổ đến thế khi con hiến thân cho tình yêu. Ôi, con không hối tiếc điều ấy. Có ai hiểu cho không? Chỉ một mình Chúa. Con cũng không được miễn tha. Con đang nên giống Chúa khi sinh thời. Con cần có ơn can đảm để thưa lên với Chúa, cảm tạ Chúa. Vì con không thích đau khổ chỉ vì đau khổ. Nó làm con kinh hãi nhưng lại cuốn hút con. Con là ái nữ của cha. Cha làm sao có thể chỉ dạy cho con điều gì ngoài những phương thế để thánh hóa con và tất cả những người con có trách nhiệm với họ. Và như con biết, những người được cha ủy thác cho con thì vô số kể. Từng ngày, con sẽ được hiểu đầy đủ những gì con cần hiểu. Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita, băng số 19. Chúa Giêsu nói: ước gì người ta đến với cha tại nguyện đường này, nơi cha đang chờ đợi và dành sẵn cho họ rất nhiều ơn thánh. Lạy Thiên Chúa của con biết làm gì để đưa người ta đến đây. Hãy lớn tiếng mời gọi cho kỳ được. Tại sao các linh hồn vẫn chưa hiểu ngôi nhà nơi cha đang ngự là nơi hồng phúc? Kính từ nơi này, lòng thương xót của cha đang tràn lan khắp thế giới. Các nơi khác cũng được ân phúc như vậy, nhưng người ta phải đến viếng và tôn kính mới được. Tại sao vẫn còn quá nhiều chỗ trống chung quanh nhiệm tích tình yêu của cha? Nguyện đường khiêm tốn này, nơi cha ẩn ngự một cách đặc biệt, quá chật hẹp nên không thể dung nạp tất cả số người được tình yêu cha mời gọi. Ngày 30 tháng Giêng năm 1979, tôi đã cầu nguyện rất lâu, nhưng không nhiều lời. Một linh hồn ưu tuyển nên thể hiện sự tuyển chọn của cha dành cho nó. Trong một linh hồn có rất nhiều cách thế để trao tặng cha cho các linh hồn khác. Cha đi qua trái tim, sau đó là môi miệng, rồi đến đôi tay. Ánh nhìn của cha lúc nào hầu như cũng chỉ thấy thoái phù phiếm nơi một số người và tật kiêu căng nơi một số khác. Nhưng ngoài những thứ vặt vãnh ấy ra, cha còn trìu mến gặp được lòng khiêm tốn của một số linh hồn rất bé mọn nữa. Cha tránh xa những tâm hồn nhát đảm chỉ biết biểu lộ lòng tri ân và tình yêu của họ bằng cách cản trở những công cuộc của cha. Nếu không hoán cải, thế giới này đã gần đến chỗ suy vi của nó. Hoán cải không phải là việc của ngày mai. Nếu như một khoảnh khắc đã đủ để cha canh cải một linh hồn muốn thăng tiến, dù yếu đuối và chao đảo, thì quả thật chỉ một khoảnh khắc cũng quá đủ để cha hủy diệt tất cả những gì đang hiện hữu trên địa cầu. Thập giá của cha được cắm trong tâm hồn của thế giới. Người ta không hiểu. Hỡi ái nữ của cha, cha thấy trong con một khát vọng muốn biết rõ hơn điều này. Nhưng cha không cho con biết thì tốt hơn. Ngày 1 tháng 2 năm 1979, kẻ kẻ thù đã nắm được các đám đông và khẩu hiệu Non Serviam, ta sẽ không tùng phục, đang rền vang khắp thế giới. Trước Thánh Nhan Cha, rất nhiều trách nhiệm sẽ phải phơi bày ra ánh sáng. Quá đông người đang ngủ mê trên nhung lụa. Than ôi, họ sẽ phải khốn đốn biết bao khi thức dậy. Họ đã làm gì để hạn chế bớt sự thiệt hại ấy, trong khi chỉ biết vô hiệu hóa hành vi cứu độ của cha nơi các linh hồn? Duy mình cha có thể thực hiện điều thiện. Giáo hội cần tất cả con cái để củng cố tòa nhà của mình, bởi vì một dòng dung nham hực lửa đang đe dọa nhận chìm tất cả những gì trên đường chảy của nó. Những đám đông ô hợp ấy là vật tổ của quỷ dữ. Liệu cha có phải dùng đến lửa trời để chống lại không? Nhưng lạy Chúa, lửa trời đâu phải là tình yêu của Chúa. Này con nhỏ của cha, con đừng nhầm lẫn, bởi vì lửa trời còn có một cái tên khác nữa, đó là phép công thẳng của cha. Ôi lạy Chúa Giêsu, như vậy hóa ra Chúa đã thử qua đủ thứ để canh cải bộ mặt trái đất rồi hay sao? Vậy Chúa đang làm gì với tình yêu nhân hậu của Chúa? Những kẻ mất trí, không hiểu nổi và không biết trân trọng tình yêu nhân hậu của cha. Những người mất trí là những bệnh nhân cần được chữa chạy. Lạy lương y thần linh, có ai hơn được Chúa trong việc chữa lành xác hồn? Cần phải áp dụng một chương trình cương quyết để vô hiệu hóa chúng, vì chưng đối với kẻ thù này, không ngăn trở nào mà hắn không thể hủy diệt trong cơn cuồng nộ của hắn. Nhưng Chúa quyền năng hơn hắn rất nhiều kia mà. Phải, đúng vậy, cha sẽ phải thẳng tay trừng trị hắn. Lạy Chúa, Chúa chỉ cần phán một lời thì thế giới này sẽ được cứu độ. Công cuộc của Chúa đến đâu rồi? Đang tiến triển đúng hướng, mẹ cha thì hướng dẫn, còn cha thì bảo vệ nó. Nhưng cha tức giận với những người khinh thường, trong khi đúng ra phải bảo bọc và khích lệ các kẻ bé mọn đang được cha sử dụng trên con đường bỏ mình và hy sinh như được yêu cầu. Những người ấy là hạng dẫn đường đuôi mù, hạng chà đạp các công cuộc và các việc sùng kính cha đã thiết lập. Phải, thế giới này đang trên bờ vực thẳm. Phần con, hỡi con nhỏ của cha, con hãy nắm chặt bàn tay cha và để cha hướng dẫn. Không ai có đủ sức chống lại lòng trung thành, khiêm nhượng và yêu mến. Ngày 2 tháng 2 năm 1979, tôi hạ mình trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Tâm hồn tôi gợi lên những lời thống hối cho môi miệng của tôi. Tôi không thể tự chủ được nữa. Phút hồi tâm ngắn ngủi, tôi đang làm khổ mình và những người khác. Tôi có thể nói những người khác hay không? Tôi chỉ thấy một mình tôi. Tôi quá yếu nhược đến độ thường hay thiếu can đảm. Về đêm khi yên giấc, tôi mới cảm thấy hạnh phúc. Khi ấy tôi được bình an trong giấc ngủ của mình. Mọi sự trong tôi như nói với tôi rằng người trung thành, người tin, người muốn tin. Ồ, phải, tôi muốn tin, vì nếu không, tất cả có lẽ đã chấm dứt với tôi rồi. Chúa Giêsu nói, ý chí của con vẫn chưa lấy lại từ nơi đấng được con hiến dâng. Đức khiêm nhượng của con, đó là nhân đức đích thực, nhưng các sỉ nhục vẫn làm con đau đớn. Con có hy vọng phải không? Con hãy nói cho cha biết, con có hy vọng phải không? Vì nếu không có hy vọng, thì cuộc đời này không còn đáng sống. Con không định bỏ Thiên Chúa của con phải không? Làm sao người có thể để như vậy được? Tính bản gắt của con gây hại cho bản tính tự nhiên của con, nhưng lại là một phương thế thánh hóa con. Bởi vì sau đó hầu như lần nào con cũng sám hối. Con hãy nghe cha nói, thần kinh của con khá căng thẳng, vì thế con rất cần dừng lại để nghỉ ngơi. Làm sao cha có thể giúp đỡ những người lúc nào cũng làm theo ý riêng của họ? Con hay quên rằng con đang sống trên trần gian, và tất cả cuộc đời này vẫn đang tiến triển. Vì thế cha nhắc lại, hãy nghỉ ngơi trong cha. Nếu như con không quan tâm đến sức lực thể lý, làm sao con có thể vun đắp những tặng ân cha đã trao đổ cho con? À này, ái nữ của cha ơi, làm sao cho nhân loại hiểu biết cha là một việc rất khó. Con buồn phiền và đau khổ, còn cha là niềm vui. Con nói gì về điều ấy? Con cần Chúa. Con không muốn hiểu rằng con là của lễ toàn thiêu bé nhỏ của tình yêu cha hay sao? Con đừng để những lời này làm con hoảng sợ. Cha biết con đủ sức nhận ra điều gì tốt cho con. Con phải có ý chí yêu mến. Đó là bí quyết để có được một cuộc đời tuyệt đối kết quả. Yêu mến không chỉ ở lời nói, nhưng nhất là ở việc làm. Lời nói chỉ mưu ích cho những ai được nghe, nhưng nếu con không thực thi đức ái là tác nhân hướng dẫn lời nói, thì lợi ích phát sinh từ các lời nói của con chỉ là một sự nghèo nàn hơn nữa mà thôi. Hỡi con nhỏ của cha, con chẳng có sức mạnh nào cả. Con hãy nương tựa vào sức mạnh của cha. Cha đã dựng nên trái tim con để được thương yêu. Do đó, con không ước mong được đề cao, nhưng chỉ muốn nhìn thấy tình yêu chung quanh con. Cảm tính tự nhiên của con đau đớn khi gặp chống đối hoặc hờ hững. Cha muốn siêu nhiên hóa những cảm xúc ấy trong con. Hỡi của lễ toàn thiêu bé bỏng của cha, cha không thể làm được điều ấy mà không gây đau đớn cho con. Cha an ủi con, đến lượt con cũng hãy an ủi cha bằng cách giúp cha biến đổi bản thân con thành nên bông hoa nhỏ bé của giáo hội cha. Chúa dành cho con một tội nhân đớn hèn toàn những lời của lòng thương xót. Bởi vì lòng thương xót của cha vui thỏa khi được trào đổ tình lân ái trên con. Chúa không nói bằng ngôn từ của trần gian này. Làm sao cha có thể làm như vậy được? Cha là tình yêu, còn trần gian này đem lại gì? Không thể có sự so sánh. Con hãy đi trong bình an và quên mình trong cha khi con cầu nguyện cho những người làm con đau khổ. Những gì đến với tâm trí của con và làm con khổ tâm, hãy dâng nó cho cha.
gửi nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời. Dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng làm lỡ trong đời. Dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi màu, năm tháng cơ cầu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dần bao tố ngàn muôn lớp sâu, tôi lối rắc vui, xin cho thuyền hồn yêu đuối được mong nương mau vẫn đã muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ban mây hay lúc đêm dài xóa xa ăn năn xương tôi, Chúa nghe lời tôi này, nguyện cầu Chúa trên trời vừa tòa cao sáng hơn, nguyện cầu Chúa thank you. dưới chân Chúa, hồn như lương sâu trùng dương sao hờ. Phong ba chạc chiều ngang lối, nguyên ngài dân dân cặp bên thiên hà. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa,